Kính thưa cộng đoàn, mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi, đó là mầu nhiệm lớn nhất và là mầu nhiệm quan trọng nhất đối với Kitô giáo chúng ta. Một mầu nhiệm mà không có một tôn giáo nào có được. Chỉ có Chúa Giêsu mới mặc khải rõ rệt cho chúng ta biết là Thiên Chúa là một cộng đoàn. Cộng đoàn đó gồm Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và cộng đoàn đó là cộng đoàn yêu thương. Bài tin mừng ngày hôm nay diễn tả lại về việc mà Thiên Chúa yêu thương nhau như thế nào. Chỉ một câu ngắn gọn, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Thần chân lý sẽ đến, Ngài sẽ dạy chúng con để chúng con hiểu biết toàn vẹn sự thật. Và Ngài dạy chúng con để hiểu rõ hơn những điều mà Thầy đã dạy chúng con. Ngài sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho các con, và mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Kính thưa cộng đoàn, một câu ngắn gọn đó đã nói lên trọn vẹn tình yêu của cộng đoàn Thiên Chúa ba ngôi. Thiên Chúa Cha yêu Chúa Con, nên vì vậy trao ban cho Chúa Con tất cả mọi sự. Và rồi Chúa Thánh Thần cũng thế, Ngài lấy những gì của Chúa Con để loan báo và ban cho chúng ta. Chỉ có tình yêu thật là khăng khít và tình yêu trọn vẹn thì mới có thể trao ban trọn vẹn như thế. Và đây là điều mà Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết được tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Ở trong Cựu Ước, người ta chỉ mới ám, gọi là ám chỉ đến về Thiên Chúa ba ngôi, nhưng mà không nói rõ. Tại vì tôn giáo của Do Thái giáo đang đề cập đến vấn đề chỉ có một Thiên Chúa, cũng như là Hồi giáo cũng chỉ đề cập đến một Thiên Chúa. Và có Kitô giáo chúng ta qua Chúa Giêsu, Chúa Giêsu dạy chúng ta biết là có một Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa có ba ngôi, và ba ngôi đó ngang hàng nhau, ba ngôi đó quyền thế như nhau, và ba ngôi đó yêu thương nhau và yêu thương chúng ta. Thánh Vịnh số 8 khi nói về tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại đã diễn tả như thế này: Trong vũ trụ này có biết bao nhiêu là tinh tú, tức là biết bao nhiêu những ngôi sao. Ấy thế mà trong các tinh tú đó thì có trái đất chúng ta, và trong trái đất đó cũng có biết bao nhiêu là muôn vàn sinh vật. Ấy thế mà Thánh Vịnh lại đặt vấn đề: Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải lưu tâm? Nếu chúng ta ngước mắt lên trời vào những đêm tối, chúng ta thấy biết bao nhiêu là muôn vàn vì sao, không biết có bao nhiêu là dải ngân hà, và mỗi dải ngân hà đó thì lại có hàng tỷ tỷ ngôi sao, và trong số đó chúng ta chỉ là một ngôi sao nhỏ bé trong một cái hệ hành tinh nhỏ bé. Ấy thế mà con người lại nằm ở trong một cái hành tinh nhỏ bé đó, và được một cái vinh dự lớn lao là Thiên Chúa để ý lưu tâm. Không những Thiên Chúa để ý lưu tâm, nhưng mà còn Thiên Chúa giáng sinh làm người như chúng ta. để yêu thương, để ban ơn cứu độ cho con người, để mặc khải về Thiên Chúa cho con người, và để cho con người có thể được trở nên con Thiên Chúa, được sống với Thiên Chúa. Có một tình yêu nào lớn lao như vậy? Và con người là gì mà Thiên Chúa lại lưu tâm như thế, Thiên Chúa lại yêu thương như thế? Người ta chẳng có thể nào có thể cắt nghĩa được là tình yêu của Thiên Chúa vĩ đại với con người như vậy. Vì một lý do nào? Con người chẳng qua cũng là một tạo vật hèn kém như bất cứ một tạo vật nào khác. Con người chỉ như là những hạt cát ở trong đại dương. Ấy thế mà Thiên Chúa sáng tạo con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Và rồi Thiên Chúa ban biết bao nhiêu ân huệ cho con người. Thiên Chúa cho con người được phục hồi lại nhân phẩm sau khi con người đã sa ngã phạm tội. Và còn hơn nữa, Thiên Chúa cho con người được trở nên những nghĩa tử của Thiên Chúa qua bí tích rửa tội, qua ân huệ mà Thiên Chúa ban qua việc chết và sống lại của Chúa Giêsu. Và Thiên Chúa còn ban cho chúng ta, đó là Chúa Thánh Thần đến để hướng dẫn cuộc sống của chúng ta và ban ơn thánh hóa chúng ta, làm cho chúng ta trở nên những con người thánh, có nghĩa là những con người thuộc về Thiên Chúa. Có tình yêu nào cao cả như thế không? Thưa không, chẳng có một tình yêu nào như thế. Ấy thế mà con người đáp lại tình yêu đó như thế nào? Đây là vấn đề để cho mỗi người chúng ta phải suy nghĩ. Cuộc sống của người Kitô hữu chúng ta có dửng dưng với Thiên Chúa không? Cuộc sống của người Kitô hữu chúng ta đã đáp lại tình yêu của Thiên Chúa như thế nào? Kính thưa cộng đoàn, có một câu chuyện kể như thế này. Một ông vua nọ sống trong giàu sang quyền thế, nhưng mà một ngày kia ông ta đặt một vấn đề với các quần thần là chấm sống trong một cái cảnh giàu sang và quyền thế như thế này, chấm không thiếu một cái gì hết, nhưng mà có một điều mà chấm không hiểu và chấm muốn biết, đó là Thiên Chúa như thế nào và Thiên Chúa ở đâu. Câu hỏi này được đặt ra và nhà vua trao một cái giải thưởng rất lớn cho người nào có thể giải thích được điều này. Các quan đại thần rồi mọi người khác chẳng biết làm sao có thể giải thích cho nhà vua biết được. Một ngày kia có một người du mục, ông ta nghe biết vua có một sự thắc mắc như thế thì ông ta đã đến và đàm đạo với vua và nói rằng: kính thưa nhà vua, hạ thần có thể góp một gọi là cái ý kiến nhỏ để có thể thỏa mãn được cái ước muốn của nhà vua, cái sự hiểu biết của nhà vua. Nhà vua có vẻ nửa tin nửa ngờ, vì một cái anh du mục như thế này mà làm sao lại có thể trả lời một cái câu hỏi của nhà vua mà biết bao nhiêu nhà thông thái khôn ngoan khác chưa trả lời được. Rồi cái người du mục đó dẫn nhà vua qua những cái rặng núi, rặng đồi và đến một cái ngọn đồi thật cao. Lúc đó thì mặt trời đã chói chang và anh ta nói với nhà vua như thế này là: xin đức vua nhìn vào mặt trời đó để xem như thế nào. Nhà vua vừa mở mắt nhìn vào mặt trời thì thấy chói chang và nóng nảy, và nhà vua tức tối mới nói với cái người mục đồng nói như thế này: ngươi muốn giết ta và muốn làm cho ta mù mắt hay sao mà lại cho ta nhìn lên mặt trời chói chang như thế này? Thì người mục đồng mới nói với nhà vua như thế này: chỉ một chút ánh sáng như thế mà nhà vua đã thấy chói chang và không nhìn được, thì làm sao nhà vua có thể nhìn được ánh sáng của Thiên Chúa? Vì vậy, nhà vua phải có một cái nhìn khác với cái nhìn trần thế, với cái nhìn vật chất này. Nghe câu nói đó, nhà vua cảm thấy, à, cái câu này thấy thú vị. Rồi một ngày kia thì nhà vua lại đặt vấn đề: Chúa sống ở đâu? Thì anh mục đồng với chỉ nhà vua nhìn lên bầu trời: Đức vua có thấy những con chim đang bay không? Những con bướm, rồi biết bao nhiêu những sinh vật khác đang bay. Chúng ta cũng đang sống ở trong cái vũ trụ này. Vậy nhà vua cũng nên biết rằng mọi thứ chim trời, mọi thứ vạn vật đều do Thiên Chúa sáng tạo và cho nó sống. Và vì vậy, Thiên Chúa đang sống trong vũ trụ này và làm chủ vũ trụ này. Rồi một lúc khác thì anh mục đồng lại dẫn nhà vua để trả lời cho một câu hỏi: thế Chúa ở đâu? Anh mục đồng dẫn nhà vua tới một cái giếng và nói: xin đức vua nhìn vào mặt giếng để xem nhìn thấy điều gì. Đức vua nhìn vào giếng và thấy rằng chỉ là khuôn mặt của mình thôi. Thế anh mục đồng nó nói: đúng như vậy. Nhưng nếu trong trường hợp đức vua có một cái nhìn khác, đức vua sẽ thấy rằng là Thiên Chúa đang ở trong đức vua. Vậy khuôn mặt của đức vua cũng chính là khuôn mặt của Thiên Chúa. Và ở đâu có Thiên Chúa thì người ta có một cái nhìn khác, có một nhìn khác về vạn vật vũ trụ này, và có một cái nhìn khác về tất cả những người chung quanh. Người ta sẽ thấy đó là hình ảnh của Thiên Chúa, đó là những con người mà Thiên Chúa yêu mến. Nhìn cái cây, nhìn vạn vật đều là tác phẩm của Thiên Chúa, và người ta cũng sẽ có một cách xử sự khác. Sau đó nhà vua im lặng trở về, và các quần thần cũng thấy rằng nhà vua không nói gì hết. Nhưng mà cũng từ đó thì họ nhận ra rằng đức vua có vẻ vui tươi hơn, và đồng thời đức vua cũng có một lòng nhân từ đối với mọi người hơn. Kính thưa cộng đoàn, khi người ta nhận ra rằng Thiên Chúa đang sống trong mình có Chúa, thì tự dưng người ta cũng sẽ có một cách hành xử khác với tất cả những người mà họ sống và họ gặp gỡ. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện đó là câu chuyện minh họa để cho chúng ta thấy rằng khi con người nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa đối với mình, và Thiên Chúa mong mỏi cho chúng ta điều gì, thì ở trong Tân Ước, Chúa Giêsu đã nhiều lần nói với các môn đệ: Thầy để cho anh em một giới răn mới, đó là anh em hãy yêu thương nhau. Và cứ dấu này người ta biết được là anh em là môn đệ Thầy, là anh em hãy yêu mến nhau. Nếu Thiên Chúa là đấng yêu thương, Ngài yêu thương và trao ban tất cả cho cả ba ngôi ở trong cuộc sống cộng đoàn Thiên Chúa, và Ngài yêu thương đã sáng tạo nên vũ trụ vạn vật, rồi Ngài yêu thương sáng tạo nên con người chúng ta, và Ngài còn cứu chuộc chúng ta khi chúng ta tội lỗi, Ngài ban ơn qua Chúa Thánh Thần để thánh hóa, làm cho chúng ta nên giống Thiên Chúa, thì cuộc đời của một người Kitô hữu khi nhận ra những điều đó, chúng ta cũng dễ dàng để có thể cảm ơn Thiên Chúa, tạ ơn Thiên Chúa mãi mãi, và đồng thời cũng biết nhìn nhận Thiên Chúa ở trong cõi lòng mình và yêu thương anh chị em và vạn vật này theo ý muốn của Thiên Chúa.